Chào các bạn, mình là Trường và các bạn đang theo dõi Đọc để học cho đến chết. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách mình đã bắt chước những người giỏi hơn mình. Nếu như mà mọi người có coi cái phim Hai Phượng ấy, thì mọi người sẽ để ý là cái nhân vật nữ chính ấy, sau khi tung ra cái quả cước cuối cùng để hạ gục đối thủ, thì chị ấy có một cái khoảng trong chớp mắt nghĩ về chính cái người cha mà đã dạy cho chị từng bước uyển chuyển trong các cái thế võ. Và lúc đó thì mình nổi da gà thật sự, và nhớ lại những cái gì mà còn bé khi mà chị ấy được học ấy, thì chị Phượng đã đánh thắng đối thủ. Mình có một cái cảm giác là trong một cái giây ngắn ngủi đó, cái phần của người cha đã nhập vào Hai Phượng và tung đòn như chính người cha đang tung đòn vậy. Mình tin á, là chúng ta là tổng hòa của những cái người mà chúng ta tiếp xúc, và cái điều đó nó ăn sâu vào tiềm thức luôn rồi. Nên cái hành xử, cách phản ứng và cả những cái tính cách của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng và thay đổi vào môi trường một cách tiềm thức, tùy thuộc vào việc chúng ta có đồng điệu với những điều đó nhiều hay là ít. Mình nghĩ là gần đèn thì cũng sáng, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng được gần đèn, đúng không? Và nếu để hết cho các cái yếu tố ngoại cảnh nó tác động và ảnh hưởng đến chúng ta, thì rõ ràng là chúng ta phải rất nhọc công đi tìm kiếm những cái cây đèn đó, tìm cho mình một môi trường, một cái hoàn cảnh sống lý tưởng, vân vân và vân vân. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một cách gần đèn để sáng, chủ động hơn, y như chị Hai Phượng đã bắt gặp được cái khoảnh khắc xuất thần, như thể là người cha nhập vào chính mình, nhưng là một cái cách nó chủ động hơn như thế. Cái cơ sở lý thuyết của mình nó rất là đơn giản, đó là chúng ta sống nhiều năm trên đời, chắc chắn là bạn đã gặp được những cái người bạn này, những cái người thầy vân vân mà bạn yêu mến, bạn kính phục và rất muốn được trở thành họ. Bạn tiếc là bạn không sống được với họ này, không làm việc được với họ, không gặp họ thường xuyên để trở nên giống họ nhiều hơn. Mình bắt đầu từ cái thời đại học, khi mà mình có một cuốn sổ và mình chẳng biết để làm gì. Thì lúc đó mình ghi tất cả những cái tên của những người mà mình nghĩ đến, mà mình nhớ đến khi mà nó gắn liền với một cái kỷ niệm nào đó. Thường là mình ghi khá là vắn tắt. Ví dụ, cô giáo dạy môn lý một lần đã massage đầu và bôi dầu gió cho mình khi mình nhức đầu. Đó, chỉ vắn tắt vậy thôi. Khi mà mình mở cái cuốn sổ đó ra thì mình chỉ thấy tràn ngập kỷ niệm và tràn ngập những cái sự tích cực ấy. Nhưng sau đó thì cái chuyện ghi chép của mình nó rẽ sang một cái hướng mới, và hướng này nó đã thay đổi mình hoàn toàn theo một cái cách mà mình nghĩ là nó tích cực hơn rất nhiều. Mình bắt đầu ghi chép tên của những người mà mình muốn học hỏi và bắt chước trong các tình huống cụ thể nha. Ví dụ như là khi ngồi học bài mà cần tập trung ấy, mình nghĩ tới bạn A. Khi cần quyết đoán hơn trong xử lý tình huống, mình nghĩ tới bạn B. Khi mình cần tự tin, mình nghĩ tới bạn C. Khi mình cần dũng cảm để làm cái điều mình sợ, mình nghĩ tới bạn D. Khi mình cần hài hước, mình nghĩ tới E. Khi mình cần nhẹ nhàng tình cảm thì mình nghĩ tới F. Khi mình cần thấu tình đạt lý trong việc xử lý tình huống này nọ thì mình nghĩ tới bạn G. Rất nhiều luôn á. Đến mức mà cái danh sách của mình nó dài tới hơn số 100, mình thấy nó hơi bị overwhelming một tí. Và mình nhận ra một điều là mỗi khi mà mình cần một thế mạnh gì đó từ những người mình gặp ấy, mình mở cuốn sổ thần chú đó ra, mình gọi tên họ, mình đặt họ vào vị trí của mình, thì y như là cái thần thức của họ, cái phiên bản mà mình nghĩ về họ, nó xuất hiện, nó bước vào đôi giày của mình và nó hành động đồng hành cùng với mình. Càng về sau này thì mình bắt đầu có những cái tính cách và hành động trong những cái tình huống khác nhau theo cái cách mình muốn nó xảy ra, và theo như cái cách mà mình chọn lựa những cái người mà xuất hiện để cùng đồng hành với mình trong lúc mình đưa ra những cái quyết định, những cái hành động đó. Mình tin là viết tên họ vào một cuốn sổ mà bạn mở ra bất kỳ lúc nào cũng được ấy, chính là một cách để lưu lại những cái ngọn đèn. Khi nào cần sáng thì đem ra soi. Bạn không cần thiết phải đi đến một cái ngọn đèn khác quá thường xuyên nữa, vì bạn đã lưu lại những ngọn đèn đó trong một cuốn sổ và đem ra sử dụng khi cần. sử dụng đủ nhiều và đủ lâu thì nó sẽ trở thành chính bạn luôn, nó sẽ trở thành tính cách của bạn luôn. Vì vậy nên là danh sách của mình nó lại bị giảm xuống bởi vì khi mà mình cảm thấy là mình đồng điệu với tính cách của người kia rồi thì nó trở thành chính mình rồi thì mình gạch bỏ đi và mình bắt đầu đi học những từ những cái ngọn đèn mới. Thực ra thì mình nghĩ là chúng ta vẫn vô thức làm những điều này, đó là bắt chước những cái cung cách ứng xử, hành động, suy nghĩ của người khác. Nhưng mà mình tin là cái cách mà ghi chép này nó sẽ khiến bạn chủ động hơn. Và bạn thử tưởng tượng mà xem, nếu như mà Hai Phượng mà không có cái giây phút xuất thần nghĩ đến người cha, liệu có đánh thắng được cái con quỷ cái kia không? Và cái giây phút xuất thần này nó rất là vô thức. Nhưng mà nếu như mà giả sử mà lúc đó kiểu bị xui xui, không có cái giây phút xuất thần này á, thì chưa chắc đã đánh thắng được cái con kia. Và chốt lại một câu thì mình hy vọng bạn đã có đủ động lực để ghi chép lại tên của những người mà bạn muốn trở thành một mảnh tính cách của họ, để sau đó bạn tiếp tục học hỏi và bắt chước từ họ một cách chủ động hơn. Chúc bạn một ngày bình an y như bầu trời xanh ngoài kia. Chào thân và ái và hẹn gặp lại.